cũng như tôi nói khác, nhưng ở đây riêng thì chúng tôi không có đặt những cái thời tiết khác như cái các cái giảng đường của quý thầy đã giảng, mà tôi chỉ là nói chuyện đạo để cho tất cả quý Phật tử nghe. Đã là nói chuyện thì những cái gì quý Phật tử nghe tôi hỏi hiểu, quý vị nói trả lời cho rõ để cho chúng tôi biết cái trình độ hiểu biết của quý vị tới đâu, rồi tôi giảng nó dễ hơn, chứ đừng có ngại hỏi làm kinh hoài. Tôi cũng không biết quý vị hiểu hay không hiểu. Thì chuyện thuyết pháp hôm nay thì chúng tôi nghĩ rằng làm sao mà gần với quý Phật tử, có lợi cho quý Phật tử nhiều hơn là tôi nói những chuyện cao siêu. Vậy mà đây tôi xin hỏi tất cả quý Phật tử, mình tôi là hiền hay là dữ? Quý vị trả lời dùm tôi coi. Chắc không ai nói tôi dữ nó phải không? Tôi là hiền đó. Như vậy thì cái ý nghĩa tu hiền nó hết sức là rõ ràng, từ lớn chí bé đều viết như vậy. Nhưng bây giờ tôi hỏi lại quý vị, khi quý vị biết đi chùa, biết tụng kinh, biết ăn chay, biết niệm Phật, như vậy đi chùa, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật mà về nhà ai đặng cái la in ỏi lên, hiền chưa? Hiền chưa? Nếu chưa hiền thì chưa tu, phải không? Như vậy thì nhiều khi Phật tử chúng ta có cái bệnh nghĩ rằng ăn chay nhiều là tôi giỏi, tụng kinh hay là tôi giỏi, niệm Phật được, mà cái hiền chưa có hiền, phải không? Nếu là ngày giờ tụng kinh, ngày giờ đi chùa, ngày giờ niệm Phật thì thôi xả láng, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Thì như vậy có cái nghĩa tu hiền chưa? Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu cái nghĩa căn bản của đạo Phật dạy tu là hiền, chứ không phải ăn chay nhiều, tụng kinh giỏi mới gọi là tu. Ăn chay tụng kinh niệm Phật là vấn đề sau, cái vấn đề đầu tiên là phải hiền. Bây giờ tôi hỏi quý vị làm sao để thành hiền đây? Quý vị tu lâu rồi đó, làm sao để thành hiền? Chắc quên. Bởi vì hồi xưa trong ca dao tục ngữ Việt Nam cũng có nói rằng sanh si nghiệp chướng không chừa, ba ba mà giữ tương dưa làm gì, phải không? Nếu mà sanh si và tất cả thứ nghiệp chướng mình không bỏ, không chừa, dầu cho có ăn chay hay là có tụng kinh giỏi cũng chưa phải là tu. Như vậy thì quý vị phải biết cái tu của mình chủ yếu là hiền, mà muốn hiền phải làm sao? Muốn hiền là phải thế này. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị, nếu có người chưa biết tu thì thân có khi làm lành, có khi làm dữ. Bây giờ biết tu rồi phải làm sao? Tức là làm lành mà bỏ dữ, những điều dữ không làm, chỉ làm những điều lành đó là tu. Miệng mình khi chưa biết tu có khi nói hiền, có khi nói dữ, và biết tu rồi là hiền nói là dữ chừa, đó là tu, phải không? Ý mình khi chưa biết tu thì có khi nghĩ tốt, có khi nghĩ xấu. Bây giờ biết tu rồi sao? Điều tốt cho nó nghĩ, điều xấu phải bỏ đi, đó là tu. Nếu người nào thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không dám nghĩ ác, người đó hiền chưa? Đó mới đúng là nghĩa tu, phải không? Như vậy thì tu có nghĩa là thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác, đó là tu. Mà quý vị nghĩ tu vậy có đợi tới giờ tụng kinh mới tu không? Ví dụ quý vị đi ra làm công tác gì, cái liền xét cái công tác làm này là hiền hay dữ, lành hay là dữ, thiện hay là ác. Nếu thiện thì làm, dữ thì mình tránh không làm, đó là mình tu ngay trong công tác rồi. Nói chuyện với ai, giả sử mình buôn bán mà có người lại hỏi, hoặc là trả giá nó hơi nổi tức lên, miệng muốn mở miệng nói những lời ta đã giận, thì lúc đó nhớ mình là Phật tử phải sao? Thắng lại, không dám nói lời nặng ai hết, nói những lời hiền hòa, thì đó là tu rồi. Tu ngay chỗ bán ngoài chợ rồi ngồi một mình, vừa có cái miệng nghĩ giận người này, ghét người kia, cái bỏ, cái đó là miệng xấu, bỏ không nghĩ. thì đó là tu đó. Thì quý vị thấy cái lúc nào không tu không? Chỗ nào cũng là chỗ mình tu, ngoài chợ cũng tu, ngồi chơi cũng tu, làm công tác cũng tu, vậy mới thiệt tu chứ. Còn cái này đợi tới giờ tụng kinh quả mở tụng lúc đó tu, nếu buông vừa mở xuống cái thì ai làm cái ý thì là quát lên như vậy có tu thiệt không? Còn tức cười nhất là có những bà nghe là tay cần chửi lần mà con cháu làm gì trái ý cái để thì chửi cái là phải không? Thì như vậy là thì cái tu của mình thì thật là hết sức là đơn giản, chỉ có cần chửi mới gọi là tu, buông chửi cho hết tu, phải không? Còn cái người biết tu thì giờ nào phút nào cũng tu. Mà nói như vậy nhớ có một câu chuyện của một bà già Nhật Bản cũng vui. Nhật Bản có bà già và niệm Phật và cầm chửi ở lành với niệm Phật. Và mỗi khi con cháu làm gì trái ý cho bà để chửi chửi cho người ta la. La cái thằng con trai nói, thưa mẹ, mẹ niệm Phật mà sao mẹ còn la on còn vậy? Thì bà nói, tao niệm Phật á thì để Phật nghe, còn tao la đó để gia đình mình nghe. Niệm Phật thì Phật nghe, còn tao la để gia đình mình nghe. Thì quý vị mới thấy nghĩa là tu mà đều nó không có bền, không có thường, chỉ có lúc nào nhớ Phật rồi lúc nào mà gặp cảnh trái ý cho vô tu. Vì vậy cho nên ở đây tôi muốn nói cho quý Phật tử thấy cái gốc của sự tu á là mình phải làm sao chuyển ba nghiệp ác thành khẩu ý, ba nghiệp ác mình chuyển thành ba nghiệp thiện, đó là tu, phải không? Mà nếu tất cả quý Phật tử biết tu như vậy đó thì có lợi ích hay là không có lợi ích? Nếu hồi xưa mình chưa biết tu, thân nó khi làm ác, miệng nó khi nói ác, ý nó khi nghĩ ác, thì khi thân làm ác, miệng nó ác, ý nghĩ ác, lúc đó người ta thương mình không? Có người ta yêu mình không? Mình gặp ai mình cũng nói ào ào, nói kiểu trên đầu trên cổ người ta có thương mình được không? Bây giờ mình biết tu rồi, tôi bỏ không dám nói vậy nữa, thì người ta có thương mình không? Như vậy thì quý vị mới thấy bản thân mình nếu biết tu á, ba cái nghiệp thiện thì ai cũng quý, ai cũng mến mình. Còn cái thứ hai nữa là gia đình. Nếu hồi xưa không biết tu á, cho nên hoặc chồng con ai làm gì trái ý thì la thì gia đình nó tham gia sao? Cãi lộn, phải không? Nó cãi lộn thì nó bất hòa. Bây giờ đây giả sử cái trái ý cũng không dám la sợ tội dùng biết tu rồi, phải không? Như vậy mà không la thì ngày xưa một tháng cãi hết 15 ngày, bây giờ không dám la nữa thì tháng cãi chừng mấy ngày? Chắc chừng 1-2 ngày. Thì như vậy đó là đem lợi ích cho gia đình rồi, phải không? Như vậy thì mình biết tu đối với bản thân đã có lợi ích, đối với gia đình cũng được lợi ích, mà đối với xã hội nếu người ba nghiệp thiện hết thì trong xã hội đẹp biết mấy, phải không? Như vậy tu một giờ có lợi một giờ, tu một ngày có lợi một ngày, tu một năm có lợi một năm, lợi mình, lợi cho gia đình, lợi cho xã hội. Tôi còn gần đây có một số Phật tử đi chùa 5 năm, 10 năm mà nói rằng tôi đi chùa nhiều thì não nhiều đó. Như vậy là biết tu hay không? Vậy tại sao đi chùa nhiều mà phiền não nhiều, quý vị biết không? Tôi có thể đơn cử một thí dụ. Có thí dụ như có một Phật tử nào đó đi chùa, cái nghe nói ăn chay nhiều là tu giỏi. Cũng như năm rồi ăn chay tháng 6 ngày, năm nay phát tâm ăn tháng 10 ngày. Cái Phật tử chúng ta tháng năm nay chị ăn chay tháng mấy ngày, tháng 10 ngày. Thì huynh đệ sẽ nói sao? Chị tu hay quá, phải không? Ăn thêm được 4 ngày chứ được, khi ăn tu hay quá. Bởi khi ăn tu hay quá tôi về cứ muốn ăn luôn, muốn ăn trường luôn trở thành hay hoàn toàn. Nhưng mà muốn ăn chay trường luôn á thì ở nhà chồng con ăn theo nổi không? Mà chồng con ăn theo không nổi, cái khuyên nó thôi ăn ít ít nó, đừng ăn nhiều, không xả tôi. Tôi gì dám vậy? Nói vậy cái vô chùa mép, mép như thầy, mép như bạn. Tôi mới phát tâm tôi thì bị quỷ nó ngăn, thấy là làm cái này. Thì như vậy đó, mình tu mà thấy người ta là quỷ, phải không? Như vậy thì không thể nói được. Rồi như vậy thì mình muốn tu nhiều thì chồng con khuyên cái là mình tích, tới cái là hai cái chạy nhau, phải không? Thì như vậy càng tu càng phiền não chứ gì. Thì quý vị mới thấy cái phiền não đó tại đâu mà ra? Tại mình không hiểu cái tu. Giả sử thấy ăn chay hai ngày thôi mà chồng ăn theo được, con ăn theo được, thân khẩu ý đều hiền, cái đó mới là tu chân chánh đó, cái đó mới là tu thiệt đó, phải không? Đó là cái điều mà tôi nói cho quý Phật tử biết cái ý nghĩa tu. Chứ nếu mà mình tu mà không có hiểu đúng như vậy đó thì càng tu nó lại càng thêm phiền não, chứ nó không có tới cái an vui giải thoát. Mà chẳng những vậy mà có thể lại bị người ta kiêu ngạo, người ta cười là khác nữa. Bởi vậy cho nên tôi nhắc cho tất cả quý Phật tử, chúng ta tu là chúng ta phải làm sao cho bản thân mình có lợi, gia đình mình có lợi và xã hội đều có lợi ích, thì cái đó mới thật là tu, phải không? Đó là tôi nhắc cho quý vị, tu có nghĩa là hiền. Bây giờ tôi nói thêm vấn đề này nữa, và hỏi tất cả quý Phật tử, khi quý vị đi chùa rồi vào chùa cúng, hoặc là một bó nhang, hoặc là một cây dĩa quả, hoặc là một bó bông, rồi thầy tự trì thắp ba cây hương đưa quý vị về khánh. Khánh xong rồi cái thì thầy đã đánh ba cái chuông quý vị lại. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị khánh cái gì, nói tôi nghe coi. Khánh sao? Quý vị khánh thế nào? Có khánh là xin Phật cho con mua mai bán đất, phải không? Làm ít được nhiều, phải không? Hay là con năm nay thi đậu? Có phải khánh vậy không? Thì như vậy để thấy rằng quý vị chúng đó là chúng chùa hay chúng ai? Mà chúng đó là chúng chùa, mà thường thường á mình đi chùa thì chúng gọi là chúng vườn Tam Bảo, phải không? Chúng vườn Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng, chúng vườn Tam Bảo chứ không phải tới để lo lót Phật, phải không? Lo Phật để Phật cho con cái này cái nọ. Bây giờ tôi hỏi về quý vị trả lời dùm tôi coi sao. Giả sử như có người cha mẹ sanh được 5-7 đứa con, rồi cha mẹ già, con nó cũng lớn, mỗi đứa làm ăn mỗi nơi, rồi lâu lâu nó về nó thăm, nó đem quà cáp về nó dâng cho ba má, thì khi đó ba má hỏi, con đem quà cáp về cho ba má vậy con muốn xin cầu ba má cái gì, con cầu xin ba má cái gì, thì người con có hiếu phải nói sao, cầu cái gì, ba chia cho con cái tủ, phải không, má cho con chiếc nhẫn gì đó, phải không? Hay là xin sao? Cái điều mà hiếu thảo nhất chỉ nói rằng con chỉ cầu xin ba má sống đời với con, phải không? Đó là con hiếu thảo, vừa có cái niệm xin cái gì đó đều hết hiếu thảo rồi, phải không? Cũng như vậy, quý Phật tử đi chùa cúng dường là cúng dường Tam Bảo. Mà tại sao cái cúng dường Tam Bảo? Chữ cúng là chữ Hán nguyên là chữ cung, chữ dường chữ Hán nguyên là chữ dưỡng. Cúng dường là đập trại ăn, chứ nguyên là cung dưỡng, cung là cung cấp, dưỡng là nuôi dưỡng đó, tức là nuôi nấng cho cái ngôi Tam Bảo còn mãi ở thế gian, gọi đó là cúng dường Tam Bảo. Đó, như vậy, nếu mà cái người con có hiếu, dâng cái gì về cho cha mẹ, đều mong cha mẹ được sống đời với con. Người Phật tử chân chánh, cúng dường Tam Bảo là mong cái gì? Bởi vì Phật tử là quy y Tam Bảo, phải không? Mà quy y Tam Bảo nghĩa là sao? Là trở về nương tựa với Tam Bảo. Như vậy Tam Bảo là cái chỗ tựa để cho mình tu. Nếu Tam Bảo còn thì cái chỗ tựa còn thì mình tu mới được. Nếu Tam Bảo mà hoại rồi thì không còn chỗ để mình tựa, nương tựa tu hành. Bởi vậy cho nên cúng dường Tam Bảo có nghĩa là nuôi dưỡng cho cái ngôi Tam Bảo thường còn ở thế gian, làm chỗ mình nương tựa, mình tu hành. Đó, ví dụ giờ quý Phật tử muốn đi đâu, cái chùa này chùa kia thì có quý thầy hướng dẫn, phải không? Quý Phật tử sám hối thì cũng có quý thầy hướng dẫn. Thì như vậy có quý thầy, có Phật, có Pháp, thì quý vị mới có chỗ nương tựa tu. Nếu quý thầy không còn, là Tăng không còn, Pháp không còn và Phật không còn, chỗ đâu mà nương tựa, phải không? Như vậy thì cúng dường Tam Bảo có nghĩa là mình mong sao? Nếu mà quý Phật tử được quý thầy thắp ba cây hương, rồi hỏi với Phật tử cầu gì thì Phật tử đang cầu sao? Nên thấu hương, con cúng dường Tam Bảo, nguyện Tam Bảo còn mãi mãi ở thế gian để làm chỗ nương tựa cho chúng con tu và hàng Phật tử cùng tu, phải không? Nó đẹp biết là bao nhiêu. Còn cái này thì cúng coi là xin cúng ít mà xin nhiều, mà cúng ít xin nhiều thì đó là cái gì? Nói là cái gì?
À, nói lên cái lòng tham, phải không? Mà tới trước Phật mà tham quá, Phật dạy bỏ tham sân si, phải không? Mà tới Phật là tham nữa. Như vậy là đúng với tinh thần Phật tử chưa? Bởi vì Phật tử tới là cái sinh, à, cho con cái này, cho con cái kia. Mà nếu Phật không cho thì sao? Nghe nói là miếu bà tin gì được nấy, cái dối nhau là miếu bà.